Đối thoại băng số 15. Bạn đời là Đức vâng lời chân thành và mau mắn. Tiểu muội của bạn đời là Đức nhẫn nại. Rồi cũng phải đón nhận mẹ nuôi là Đức khiêm nhường. Không có mẹ nuôi này, Đức vâng lời sẽ chết yểu. Đức vâng phục không thể sống trong một linh hồn không có đức khiêm nhường tốt lành này. Đức khiêm nhường cũng không ở một mình. Nó có người nữ tỳ là sự từ bỏ mình, khinh chê bản thân và xa lánh sự thế gian. Linh hồn biết mình chẳng là gì hết, và thay vì ham muốn danh vọng thì chỉ thèm muốn chịu xúc phạm. Đó, với tâm trạng này, như một người chết, người ta sẽ bước vào dòng khi đến tuổi. Tuổi hay hoàn cảnh khác nhau, tùy theo tiếng gọi của đấng quan phòng. Nhưng một khi đã bước vào dòng rồi, người ta phải vui vẻ cầm ngay lấy cái chìa khóa đức vâng phục đời tu. Chìa khóa này dùng để mở cánh cửa nhỏ thuộc cửa lớn dẫn vào thiên đàng. Như con thấy, những cửa lớn dẫn vào một tòa nhà thường có một cửa nhỏ và đặc biệt không mở ra cho mọi người. Các tu sĩ là những người có đức vâng phục trọn hảo hơn. Họ có chìa khóa đặc biệt cho phép họ vào qua cửa vừa hẹp vừa thấp đó. Cửa nhỏ này không ở ngoài cửa lớn. Nó có cùng lối vào như cửa lớn, như con thường thấy trước mắt. Họ phải cẩn thận giữ cái chìa khóa đặc biệt ấy, vì họ đã buộc mình phải sử dụng nó và cấm không được liệng nó đi. Ánh sáng đức tin dạy cho những người có đức vâng lời biết, họ không thể vào qua cửa nhỏ này với những của cải vác cồng kềnh trên vai, chịu đè nặng bởi ý riêng. Nếu còn gánh vác, họ chỉ mệt sức vô ích và có thể bỏ mạng. Họ muốn ngẩng đầu lên và không chịu khom lưng xuống, thì dầu muốn hay không sẽ gãy cổ. Bởi vậy, họ phải quẳng đi tất cả gánh nặng của cải và ý riêng để nắm lấy lời khấn đức nghèo tự nguyện. Từ nay họ không được sở hữu một vật gì nữa. Đức tin cho họ thấy rõ ràng họ sẽ gặp tai họa này là họ vi phạm đức thanh bần mà họ đã tự nguyện khấn hứa, cùng lúc lỗi đức vâng lời. Nếu họ buông mình theo tính kiêu ngạo, nếu ý riêng của họ lại ngẩng đầu lên, rồi khi phải vâng lời, nếu họ không cúi đầu cách khiêm nhường, nếu họ chỉ vâng phục cách kiêu căng, chỉ cúi đầu vì miễn cưỡng và chỉ bỏ ý riêng vì sức mạnh, nếu sức mạnh cưỡng bức họ vâng lời mà lòng thì khinh chê dòng mình và bề trên của mình, ôi, nếu thế, sớm muộn họ cũng lâm vào một cuộc nổi dậy khác, là lỗi lời khấn đức khiết tịnh. Những kẻ không biết kiềm chế lòng ước muốn, không từ bỏ những của cải trần thế mà lại tìm kiếm những chỗ giao du, thì chắc chắn sẽ gặp những người bạn ái mộ họ vì lợi lộc. Sự giao du này dẫn tới những mối tình ám muội, xác thịt thèm muốn khoái lạc, bởi vì họ không có người mẹ nuôi tốt lành là đức khiêm nhường. Và người tiểu muội là sự từ bỏ mình, họ sẽ yêu chiều xác thịt. Sắm tiện nghi, tìm kiếm lạc thú, không còn tỉnh thức cầu nguyện như những tu sĩ nữa, nhưng như những kẻ hư hỏng. Những sự lo toan thế gian như thế đã chiếm hết chỗ tỉnh thức cầu nguyện. Họ đã chẳng buông mình sống cách tồi tệ như thế nếu họ đã không có tiền bạc để xài. Hơn thế nữa, họ còn bị lôi cuốn vào chỗ tội phạm đức khiết tịnh nơi thân xác hay trong tâm trí. Bởi vì nếu họ dừng lại vì xấu hổ hoặc không có dịp thỏa mãn những ước muốn xấu xa, họ sẽ phạm tội trong tâm hồn. Làm sao có thể giữ gìn linh hồn trong sạch giữa những giao du thế tục như thế, với những yêu kiều xác thịt và những thú vui ăn nhậu như vậy, trong khi không tỉnh thức cầu nguyện? người có đức vâng lời, được ánh sáng đức tin soi chiếu, nhận biết rõ tai họa và sự nặng nề của tiền bạc và ý riêng. Họ đã nhìn thấy từ xa. Họ biết họ phải đi qua cửa nhỏ hẹp, và họ sẽ không lọt qua được nếu không có chìa khóa đức vâng phục để mở cửa này. Họ không có cách nào khác để vào cửa ấy. Như cha đã nói với con, bao lâu họ chưa rời bỏ con thuyền của dòng tu, muốn hay không muốn, họ phải qua cửa hẹp là vâng lời các bề trên và luật dòng. Bởi vậy, những người vâng lời hoàn hảo sẽ nâng mình lên khỏi bản thân và khống chế ý riêng. Với đức tin sống động, họ làm chủ mọi cảm xúc giác quan. Trong ngôi nhà linh hồn, họ biết cách làm cho sự chê ghét mình trở thành một người bảo vệ, giúp họ đánh đuổi kẻ thù là tính tự ái. Họ không muốn nữ hoàng là đức vâng lời, mà đức ái là mẹ nó đã trao cho họ làm bạn trăm năm với chiếc nhẫn cưới là đức tin, phải ưu phiền vì họ. Bởi vậy, bằng sự chê ghét bản thân, họ tống xuất tính tự ái là kẻ thù của nữ hoàng, và dẫn đến cho nàng những thân hữu và mẹ nuôi không bao giờ lìa xa nhau. Sau khi đã đánh đuổi kẻ thù, người yêu mến đức vâng lời sẽ dẫn về nhà linh hồn những người thân đích thực của hiền thê mình. Đó là những nhân đức, những tục lệ và sự tuân giữ luật dòng. Khi nàng hiền thê đáng yêu này nhận lấy ngôi nhà, mang theo tiểu muội là đức nhẫn nại, với mẹ nuôi là đức khiêm nhường, theo sau là sự từ bỏ và chê ghét bản thân. Khi nàng bước vào nhà linh hồn với cả một đoàn tùy tùng như thế, linh hồn kẻ yêu mến đức vâng lời hưởng bình an và yên tĩnh, bởi vì mọi kẻ thù của nó đã bị tống ra ngoài. Linh hồn ở trong vườn đức thanh khiết, có mặt trời soi sáng trí tuệ và hướng con mắt đức tin chiêm ngắm đấng chân lý nhập thể của cha, là đối tượng duy nhất của nó. Nó cháy lửa đức ái, cũng là lửa thiêu đốt các người thân và bạn bè của nó, vì nó tuân giữ lề luật với lòng say đắm mến yêu. Những kẻ thù bên ngoài của linh hồn là ai? Kẻ thù chính là lòng tự ái, sinh ra tính kiêu căng. Đó là kẻ thù của đức ái và của đức khiêm nhường. Tính bất nhẫn thì chống lại đức nhẫn nại. Tính bạo động là kẻ thù của đức vâng phục. Sự bất tín thì nghịch với niềm tin. Tính tự cao và lòng tin giả tạo thì phá hoại sự căng thành trong cậy vào cha. Sự bất công không thể cùng tồn tại với đức công chính. Sự ngu dại không thể sống chung với đức khôn ngoan. Sự vô độ xung khắc với đức tiết độ. Và sự vi phạm lề luật không thể làm bạn với sự trung thành tuân giữ lề luật. Những cuộc trò chuyện xấu của kẻ dữ phải loại bỏ khỏi tinh thần chiêm ngắm thánh thiện. Chúng là kẻ thù phá hoại các thói quen và tập tục lành thánh của đời tu. Phải đề phòng những đột phá độc ác của chúng. Tính nóng giận thì chống lại đức hiền hòa. Sự chê ghét nhân đức thì cũng chê ghét lòng mến yêu nhân đức. Thú vui xác thịt thì phá đức thanh tịnh. Sự lười biếng thì ngược với lòng nhiệt thành. Sự dốt nát thì không đi đôi với tri thức. Thói mê ngủ thì kê chán sự tỉnh thức cầu nguyện lâu bền. Thoạt khi ánh sáng đức tin cho linh hồn biết có những kẻ thù này muốn đánh phá đức vâng phục, nó liền sai sự chê ghét đến đánh đuổi chúng, và sai lòng yêu mến xa đón những bạn thân yêu. Tức thì sự chê ghét với lưỡi gươm sẵn có chém giết ý muốn xấu xa vốn được tính tự ái nuôi dưỡng, và là mẹ sinh ra mọi kẻ thù của đức vâng phục. Xong việc, linh hồn sẽ được thư thái hưởng an bình, hết kẻ gây kiến, bởi vì nó đã được giải thoát khỏi tất cả những gì có thể gây nên bất an và phiền muộn. Còn gì sẽ có thể làm hại một linh hồn biết vâng lời? phải chăng là sự mạt sát, chửi rủa? Không, vì linh hồn này nhẫn nại, mà đức nhẫn nại là tiểu muội của đức vâng lời. Phải chăng là gánh nặng của đời sống tu sĩ? Không, vì linh hồn đã tự nguyện vác lấy gánh nặng này. Những lệnh truyền nghiêm khắc của các bề trên có gây cho nó sự khổ cực nào chăng? Không, vì nó đã dày đạp ý riêng mình, không bao giờ nó xem xét và phán đoán những bổn phận đặt ra cho nó, vì ánh sáng đức tin cho nó nhìn thấy thánh ý cha nơi các lệnh truyền đó. Nó biết lòng nhân hậu của cha gìn giữ mọi sự cho nó vì ơn cứu độ. Nó có buồn chán vì phải làm những việc tầm thường nhất không? Nó có đau khổ vì những lời quở trách, những nhục mạ, những sỉ vả mà nó phải hứng chịu không? Cũng không, vì nó yêu thích sự từ bỏ mình và thành thật chê ghét mình. Trái lại, nó vui mừng trong nhẫn nhục, nó nhảy mừng trong hân hoan vì hiền thê yêu quý của nó là đức vâng lời. Nó chỉ buồn khi thấy người ta xúc phạm đến đấng tạo hóa. Nó giao thiệp với những người chân thành kính sợ cha, và nếu nó nói với những kẻ xa rời thánh ý cha thì không phải để lây nhiễm những thói hư của chúng, nhưng là để kéo chúng ra khỏi nơi ô nhiễm đó. Đức bác ái đối với tha nhân khiến nó ước ao chia sẻ với kẻ khác sự lành mà nó đang có, vì nó biết danh cha sẽ được tôn vinh hơn nếu nó thuyết phục được nhiều người trung thành tuân giữ lề luật. Bởi vậy, nó ra sức nhắc nhở các tu sĩ và người đời chu toàn bổn phận bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng mọi cách có thể. Chỉ một ý là kéo họ ra khỏi chốn tối tăm của tội trọng. Như vậy, khi tiếp xúc với người lành hay kẻ tội lỗi, người có tinh thần phân phục, có những lời lẽ xây dựng và gương sáng theo mẫu mực của tình yêu thương quảng đại và tốt lành. Linh hồn quý mến đức phân phục biến căn phòng nhỏ của nó thành một thiên đàng, làm nơi tiếp xúc với cha là Thiên Chúa hằng hữu. Lòng mến yêu không để cho nó ở nhàn rỗi, nhưng thúc giục nó dâng lên cha những lời cầu nguyện khiêm tốn và liên lỉ. Khi ma quỷ gợi lên những tư tưởng xấu xa, nó không thiếp ngủ đi trong sự biến nhát, không dừng lại để cãi lý với trái tim hoặc để lấy những quyết tâm vô hổ, nhưng nó cầm ngay lấy vũ khí chống cự với chính mình cùng những xúc phạm giác quan. Nó nhẫn nhục và khiêm nhường chịu đựng những cơn cám dỗ và chống lại bằng sự tỉnh thức cầu nguyện, đưa mắt trí tuệ nhìn lên cha là đấng bảo vệ nó, vì cha có thể, cha biết cách và cha muốn cứu giúp nó. Khi đó, cha mở rộng vòng tay của lòng nhân hậu để nó trốn khỏi bản thân nó và đến trú ngụ trong cha. Nếu có cảm thấy không thể suy gẫm vì mệt nhọc và vì những sự tối tâm của linh hồn, nó sử dụng việc đọc kinh ngoài miệng hoặc làm một việc tay chân nào đó để đừng ở nhưng không. Nó nhìn lên cha và cha ban cho nó mọi sự với lòng trìu mến của người cha hiền. Sự khiêm nhường chân thành sẽ dạy bảo nó không đáng được sự bình an thư thái mà các tôi tớ khác của cha đang hưởng, nhưng chỉ đáng chịu những sự dằn vặt thử thách. Nó tự khinh chê và ghét bỏ mình đến nỗi nó nghĩ không bao giờ chịu đau khổ đủ. Tuy nhiên, nó luôn cậy trông vào sự quan phòng của cha và với sự trợ lực của đức tin cùng đức vâng lời, nó vượt qua mọi sóng gió trong con thuyền của đời tu. Một cách cực nhọc, nó hái được nhiều hoa trái xếp đầy trong căn phòng nhỏ bé của nó. Người có tinh thần vâng lời thì bước vào cung nguyện trước hết và ra khỏi nơi đó sau chót. Khi nó thấy một tu sĩ khác vâng lời và nhiệt thành hơn nó có một sự ganh tị thánh thiện với nhân đức của người đó. Nó muốn được như vậy mà không hề ước muốn nhân đức đó sút kém đi. Nếu nó muốn thế là nó đã xa rời đức ái đối với tha nhân. Người vâng lời thì dùng bữa tại nhà ăn, nó trung thành giữ điều này và ăn uống như những người nghèo để chứng tỏ nó không muốn một sự ưu đãi nào, nó còn bớt phần ăn của mình và giữ đức nghèo cách trọn vẹn, đến nỗi nó tự trách mình về những nhu cầu phải dành cho thân xác nó. Thay vì trang trí đẹp đẽ lịch sự, căn phòng nhỏ của nó đầy hương thơm của đức thanh bần. Nó không sợ kẻ gian đến lấy đồ của nó và không sợ mối mọt gặm nhấm áo quần của nó.